Niederbahn. Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 4 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày phần thứ hai bài phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, về hiện tình Giáo hội Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Mexico. Trong một bức thư gửi cho các giám mục Mexico vừa được công bố hôm thứ Sáu vừa qua 20 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ quan ngại về những nỗ lực nhằm hợp pháp hóa phá thai tại Mexico, và kêu gọi nước này hãy mạnh mẽ bảo vệ và biện hộ cho quyền sống của mỗi con người từ lúc thụ thai. Đức Thánh Cha hiệp ý với Giáo hội Mexico và nhiều người thiện chí khác trong quan ngại về luật mới tại thành phố Mexico đe dọa mạng sống thai nhi. Lá thư do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh ký tên, đã cho biết như trên. Bức thư viết tiếp như sau: trong mùa phục sinh này, cùng với sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta mừng sự khải hoàn của sự sống trên cái chết. Hồng ân cao cả này khích lệ chúng ta mạnh mẽ bảo vệ và biện hộ cho quyền sống của mọi con người từ lúc thụ thai trước bất cứ biểu hiện nào của văn hóa sự chết. Đức Thánh Cha kết thúc lá thư của ngài với sự phó thác tất cả mọi con cái nam nữ của đất nước yêu dấu này cho sự bầu cử từ mẫu của Đức Mẹ Guadalupe. Khi công bố lá thư này, cả Đức Giám mục Mexico đưa ra lời kêu gọi tất cả mọi người nam nữ, công giáo cũng như không công giáo, hãy chống lại cuộc tấn công vào quyền sống của dự luật này. Trong khi cả Đức Giám mục công bố lá thư này, Nghị viện Mexico đã bỏ phiếu dòng một chấp thuận việc hợp pháp hóa phá thai trong vòng 12 tuần lễ đầu sau khi mang thai. Và hôm thứ Ba, ngày 24 tháng 4, Nghị viện thành phố Mexico đã bỏ phiếu vòng thứ hai chấp thuận việc hợp pháp hóa phá thai. Từ cuối tháng 3 đến nay, khi dự luật này mới vừa được đưa ra, người công giáo và cả người không công giáo đã tham gia vào cuộc biểu tình chống phá thai vĩ đại tại thủ đô Mexico. Tuy nhiên, người ta có thể đoán trước được Nghị viện thành phố Mexico sẽ thông qua việc hợp pháp hóa phá thai, vì đa số các nghị viên trong Nghị viện thành phố Mexico thuộc đảng cánh tả. Tuy nhiên, phản ứng của Giáo hội Công giáo và các tổ chức khác được ghi nhận là chiến đấu đến phút cuối cùng. Tin Việt Nam. Thư mục vụ của Đức Giám mục Vĩnh Long ngày 22 tháng 4, về việc cử hành Ngài Ơn Gọi. Anh chị em thân mến, năm nay, Ngài Thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 44, cũng được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư Phục sinh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi sứ điệp cho Thế giới Công giáo. Trước tiên, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, đây là một dịp thuận tiện giúp chúng ta nhận thức tầm quan trọng của các ơn gọi trong đời sống và trong sứ vụ của Hội Thánh. Đồng thời, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho những người được gọi để phục vụ Hội Thánh ngày càng gia tăng về số lượng cũng như về phẩm chất. Trong sứ điệp Ngài Ơn Gọi năm 2006 với chủ đề Ơn Gọi trong mầu nhiệm của Hội Thánh, Đức Thánh Cha nói về ơn gọi của các tín hữu. Thiên Chúa đã chọn ta trong Chúa Giêsu Kitô trước khi tạo thành vũ trụ, để ta được nên thánh thiện và vô tỳ tích trước mặt Ngài. Do lòng yêu mến, Ngài đã tuyền định cho ta được phúc làm con nhờ Chúa Giêsu Kitô. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 4 và 5. Như thế, chúng ta được gọi để sống thành anh chị em của Chúa Giêsu, để cảm nhận mình là những người con có cùng một cha trên trời. Đó là một ân huệ đảo lộn mọi ý nghĩ và mọi dự tính hoàn toàn nhân loại. Đó là tình yêu của Chúa Cha được mặc khải trong chính bản thân Chúa Kitô và kêu mời chúng ta. Với sứ điệp Ngài ơn gọi năm 2007, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn của Ngài trong các buổi tiếp kiến các ngày thứ tư hàng tuần trong năm qua về mối liên hệ giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Đức Thánh Cha nói về ơn gọi phục vụ Hội Thánh hiệp thông. Cộng đoàn Kitô hữu sơ khai là nòng cốt nguyên thủy của Hội Thánh bắt đầu được hình thành khi Chúa Giêsu gặp gỡ mấy người đánh cá miền Galilê, kêu gọi họ, rồi tuyển chọn và thành lập nhóm 12 để cộng tác trực tiếp vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đích thân mời gọi các tông đồ ở với người và tham dự sứ vụ của người. Trong bữa tiệc ly, khi truyền cho các tông đồ phải cử hành tiệc thánh thể, tưởng niệm sự chết và sống lại của người, cho đến khi người trở lại, cho đến tận thế. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và sẽ còn tỏ cho biết nữa, ngõ hầu tình Cha yêu con có trong chúng và con ở trong chúng. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 26. Sứ mạng của Hội Thánh được xây dựng trên sự hiệp thông mật thiết và trung kiên với Thiên Chúa. Hội Thánh là nhà hiệp thông, có Chúa Giêsu là viên đá gốc. Thánh lễ là hình ảnh sống động của cộng đoàn hiệp thông này. Khi họp nhau để cử hành tiệc thánh thể, dân Chúa sống mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em tín hữu. Thánh thể là nguồn mạch của sự hợp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho Hội Thánh trong đêm trước khi người chịu nạn. Lạy Cha, xin cho hết thảy chúng nên một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Ngõ hầu chúng nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Như thế, khi quy tụ giáo dân để cử hành thánh lễ, linh mục phục vụ Hội Thánh hiệp thông. Đó là lúc linh mục thực thi công việc chính yếu của mình, và việc cử hành thánh lễ là trung tâm và cao điểm của mọi hoạt động của Hội Thánh. Linh mục là người phục vụ Hội Thánh hiệp thông, bởi vì khi hợp nhất với giám mục và liên kết với linh mục đoàn, linh mục kiến tạo sự hợp nhất của cộng đoàn Hội Thánh với những ơn gọi khác nhau, những đặc sủng khác nhau và nhiều hình thức phục vụ khác nhau nhưng hòa hợp với nhau.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Đặng Thế Dũng và Mai Hương sẽ trình bày phần thứ hai bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, về hiện tình Giáo hội Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dành cho Việt Catholic một cuộc phỏng vấn để Ngài có dịp trả lời những câu hỏi liên quan tới mục đích chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này của Ngài về hiện tình giáo phận Nha Trang, đường lối của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước những vấn đề như tự do tôn giáo, đất đai, cơ sở và việc đào tạo chúng sinh, nhân sự cho giáo hội, những dự án tương lai. Đặc biệt, những vấn đề nóng bỏng như vụ linh mục Nguyễn Văn Lý bị xử và bị tù, cảm nghĩ của Đức Cha Chủ tịch trước vấn đề tham gia chính trị, vân vân. Hôm qua chúng ta đã theo dõi phần đầu của bài phỏng vấn này, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi phần còn lại. Kính thưa Đức Cha, Đức Cha vừa nhắc đến vấn đề tự do tôn giáo, công bằng xã hội, và Giáo hội Việt Nam có thể nói là một giáo hội đã có những đòi hỏi cụ thể đối với chính quyền Việt Nam. Vậy xin Đức Cha có thể nào dẫn chứng một vài việc cụ thể cho chúng con được hay không ạ?
Cụ thể về vấn đề đất đai, thì có những đơn để đòi tòa khâm sứ tại Hà Nội, đơn để đòi đất tại La Vang, và trong tương lai, chúng tôi còn thêm những đơn khác trên bệnh viện tất cả các giáo phận. Riêng ở Nha Trang thì có hai việc đòi đất, đất nhà thờ chính tòa và đất dòng Thánh Giuse. Đất nhà thờ chính tòa, tôi là người làm đơn chính, và hiện nay nhà nước đã trả lại đất đó. Còn đất dòng Thánh Giuse thì tôi giao cho linh mục Lưu Minh Hoàng để nhân danh tòa giáo mục đứng lên đòi lại đất đó. Về vấn đề tự do tôn giáo, chúng tôi có nêu thẳng với chủ tịch nhà nước về tự do tại Hương Hóa và tự do tại Kon Tum, thì tôi thấy cũng có một số biến chuyển. Chuyện nó được ngay thì chưa được ngay, nhưng tôi thấy có biến chuyển.
Thưa Đức Cha, còn có một vấn đề tế nhị hơn mà mới đây có lẽ Đức Cha đã nghe tin về Cha Lý bị kết án 8 năm tù. Rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại đã xôn xao về tin này. Nhiều người đã tố cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn bảo vệ thế đứng riêng tư của mình, lợi ích về vật chất, cho nên đã không có phản ứng nào. Xin Đức Cha vui lòng cho biết cảm tưởng của Đức Cha về trường hợp của Cha Lý ra sao ạ?
Việc Cha Lý hay bất cứ ai bị ra tòa và bị đi tù thì đó là trường hợp thương tâm. Riêng hình ảnh bịt miệng thì tự nó nói lên rất nhiều điều.
Con xin lỗi Đức Cha trước vì câu hỏi sau đây, câu hỏi tế nhị. Có một số người ở bên này, cũng như tổ chức này, tổ chức kia, hay thành phần này, thành phần kia, đang có những cao trào nói rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam hèn nhát, không dám nói lên tiếng nói lương tâm của mình, hoặc bị cái lợi thế trần gian, hoặc là muốn xây dựng nhà cửa, hoặc chuyện nọ chuyện kia mà không dám lên tiếng để bênh vực cho những người không có tiếng nói. Đó là những dư luận một số báo chí hay cá nhân ở hải ngoại đã nêu ra tiếng nói như vậy. Thưa Đức Cha, điều này có đúng hay không ạ?
Tôi xin nói trường hợp cụ thể của tôi. Nhiều người đã biết rằng Tòa Thánh đã chỉ định tôi về Hà Nội, nhưng cuối cùng điều đó không được chấp nhận. Sự kiện ấy cũng nói lên là lập trường của tôi như thế nào. Tôi đã phải tranh đấu làm sao, kiên trì trong lập trường đó như thế nào.
Xin Đức Cha vui lòng chia sẻ với chúng con cảm nghĩ của Đức Cha về vấn đề linh mục làm chính trị hay giáo hội dấn thân vào vấn đề chính trị.
Theo chúng tôi, ai cũng có quyền phát biểu về công bằng, về sự thật, về các quyền lợi xã hội. Nhưng các linh mục tham gia vào chính trị đảng phái thì sẽ gây chia rẽ. Lý do là thế này. Vì đó chỉ một phần thôi. Đảng tức là một phần thôi. Theo phần này bỏ phần kia. Và mỗi một phần đó lại thay đổi tùy theo cái nhu cầu, tùy theo trường hợp. Mà chân lý của Chúa thì không có thể xoay như cái chông chống như vậy được đâu. Chúa muốn sai linh mục đến làm việc cho mọi người, chứ không phải cho nhóm này chống lại nhóm kia. Thành ra, nếu linh mục làm chính trị, thì thay vì gây sự đoàn kết, thì gây thêm sự chia rẽ. Tôi cũng được biết thêm là linh mục Nguyễn Văn Lý, sau khi ra tù lần thứ hai, thì Cha Lý được Đức Tổng Giám mục Huế đưa tới xứ An Truyền, giới thiệu với cộng đồng dân Chúa ở đó. Và trong khi đáp từ, thì Cha Lý đã xin lỗi và cũng nói lên ý rằng sẽ vâng lời Đức Tổng trong mọi sự, ngoại trừ công việc chính trị, thì Cha Lý xin phép là không vâng lời Đức Tổng. Đây là điều không những tôi mà nói chung là các giám mục không thể hiểu được. Như cha cũng biết đó, cha sống ở bên Hoa Kỳ này. Nếu một linh mục không vâng lời giám mục, thì cha thấy cái gì sẽ xảy ra?
Con xin cảm ơn Đức Cha rất nhiều, đã chia sẻ với chúng con cách rất thành tâm về những vấn đề giáo hội đang phải đương đầu. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn này, Đức Cha còn điều gì nhắn nhủ chia sẻ với chúng con ở hải ngoại không, thưa Đức Cha?
Tôi thấy nhiều người có thiện chí là muốn cho giáo hội thăng tiến mọi mặt, nhưng mà có điểm mà chúng ta cần ngồi lại với nhau trao đổi, lắng nghe, thì tôi thấy nó mới có kết quả tốt được. Bởi vì trong việc gì thì việc, phải tìm hiểu sự thật đến nơi đến chốn, nhất là những người lo việc truyền thông, là phải cân nhắc điều mình viết ra, nói ra. Một điều sai thì dẫn tới nhiều tai hại lắm. Tôi thấy những người nào nghiên cứu mà biết được điều thật đi chăng nữa, thì khi phát biểu điều thật mà mình đã biết chắc rồi, cũng phải phát biểu trong tinh thần bác ái, nó mới có kết quả. Còn nói trong sự tức giận, thì nói chỉ gây ra tai hại thêm thôi. Mặt khác, chúng ta phải có đời sống thế nào là quy tụ mọi cố gắng của mọi người trong một đời sống hiệp nhất. Nếu không có sự hiệp nhất, nếu người này chống đối người kia, người ở ngoài chống đối người ở trong, vân vân, thì tất cả những thế lực chống đối giáo hội, người ta mừng lắm. Người ta chỉ mong có bấy nhiêu thôi. Vô tình, mình tiếp tay cho những người như vậy.
Dạ, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha, và cầu chúc cho Đức Cha được thành công. Nhất là cho giáo hội Việt Nam ngày càng được phát triển. Với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ luôn tiến bước trên những bước đường mà Chúa mong muốn cho giáo hội Việt Nam. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu có mẹ ngài và chị mẹ ngài, bà Maria, vợ ông Cleophas, và bà Maria Magdala. Những dòng ngắn ngủi này ghi lại bức tranh toàn diện của núi sọ. Ở trọng tâm của bức tranh là Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, đôi mắt vừa hướng nhìn lên Chúa Cha, vừa ôm trọn lấy loài người. Bên phải thập giá là mẹ Maria, bên cạnh mẹ là một vài người phụ nữ khác và thánh Gioan tông đồ. Thái độ của Chúa Giêsu có một ý nghĩa đặc biệt. Thái độ ấy một lần nữa nói lên với Chúa Cha rằng, Cha đã không muốn lễ tế, lễ dân hay lễ toàn thiêu vì tội lỗi. Cha không vui thỏa vì những của lễ ấy. Này đây, con xin thưa. Con đây, con đến để thi hành thánh ý Cha. Trên thập giá, Chúa Giêsu hướng nhìn lên Chúa Cha và cầu nguyện. Cả cuộc sống của Ngài, từ khởi đầu cho đến tận cùng, là một lời cầu nguyện liên lỉ. Thái độ của mẹ Maria cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Chưa dẫu nỗi đớn đau như đang nghiền nát trái tim mẹ, mẹ vẫn đứng thẳng, nhìn lên Chúa Giêsu. Điều khiến cho mẹ có thể đứng thẳng chính là tình yêu đầy sự cảm thương mà mẹ luôn có đối với Chúa Giêsu. Kết hiệp với Chúa Giêsu, mẹ cũng lặp lại với Chúa Cha hai tiếng xin vâng của mẹ. Mẹ đứng đó, lòng tràn ngập đớn đau và cảm thương. Đây chính là sức mạnh khiến mẹ có thể đứng thẳng để nhìn lên Chúa Giêsu. mẹ không còn nghĩ đến mẹ nữa. Mẹ chỉ nghĩ đến con mẹ. Cuộc tử nạn của con mẹ cũng là của chính mẹ. Cái chết của con mẹ cũng là của chính mẹ. Nói tắt một lời, mẹ cầu nguyện, hay đúng hơn, mẹ liên kết trong sự cầu nguyện của con mẹ, là đấng không ngừng bầu cử cho chúng ta. Không bao lâu, ánh mắt của Chúa Giêsu sẽ bắt gặp ánh mắt của mẹ. Trái tim của mẹ sẽ cùng đập một nhịp với trái tim con mẹ, để làm cho mẹ trở thành mẹ của mọi người. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu còn có Thánh Gioan và một vài người phụ nữ khác. Đây là một số trong những người môn đệ đã từng thề thốt đi theo Ngài lên Jerusalem. Một số trong họ đã bỏ trốn, một số khác do dự, nhưng cuối cùng cũng bỏ rơi Ngài. Nhóm những người đứng dưới chân thập giá của Chúa ngày càng ít hơn. Nhưng mẹ Maria đã bảo đảm với họ rằng, niềm tin và lời cầu nguyện của mẹ sẽ liên kết họ lại. Nhóm nhỏ này chính là giáo hội liên kết với mẹ Maria và Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện. Đây chính là giáo hội đang chiêm ngắm Chúa Giêsu và suy niệm về mọi biến cố trong cuộc sống của Ngài. Đây chính là giáo hội sẽ trở thành hiền thê và mẹ của mọi tín hữu. Trên đỉnh của bức tranh thập giá là Chúa Cha, đấng nhìn xuống Chúa Con đang hấp hối với tất cả triều mến. Ngài thật sự là một người cha, như Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy trong tin mừng. Nhìn Chúa Con đang hấp hối như thế, làm sao Chúa Cha không đau lòng? Điều xé nát tâm can Chúa Cha là vì Chúa Con không những phải chết do tội lỗi của loài người, mà vì tội lỗi của loài người. Trong suốt cuộc đời của Ngài, và nhất là qua cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn tỏ bày cho chúng ta trái tim của Chúa Cha. Một người cha phải đau khổ nhiều khi thấy con cái Ngài phải mất linh hồn. Đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ Maria như đi vào nỗi khổ đau ấy của Chúa Cha. Và cùng với mẹ Maria, giáo hội cũng đi vào tâm tình ấy. Chính vì thế mà giáo hội kêu mời chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá và đi theo Ngài trên con đường thập giá. Chúa Giêsu là con người đầu tiên và duy nhất đã hiểu được trái tim của Chúa Cha, một trái tim đã mang thương tích vì sự vong ân bội nghĩa của loài người. Chính vì thế mà chúng ta cần phải lắng nghe tiếng kêu cuối cùng của Ngài trên thập giá. Ngài cố gắng dốc trọn những hơi thở cuối cùng của cuộc sống để dâng lên Chúa Cha và đền bù cho nhân loại. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng đi vào trong tiếng kêu cuối cùng ấy của Chúa Giêsu. Tuy không bị đóng đinh, nhưng mẹ cũng đồng hóa với cái chết của con mẹ để trở thành mẹ của giáo hội. Trong hình ảnh của mẹ Maria, chúng ta cũng có thể nhận ra giáo hội dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Cho đến tận thế, mẹ giáo hội cũng bị thu hút bởi tiếng kêu cuối cùng ấy của Chúa Giêsu và liên kết với nỗi đớn đau của Ngài để sinh chúng ta ra trong đức tin. Đây là lý do tại sao trong ngày thứ sáu tuần thánh, lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội dưới chân thập giá Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện cho các nhu cầu của tất cả mọi con cái mình. Nếu chúng ta muốn chia sẻ lời cầu nguyện của mẹ Maria khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, chúng ta phải xin mẹ dạy chúng ta cách mẹ cầu nguyện trong giây phút cuối cùng ấy, khi mẹ đứng nhìn con mẹ hấp hối. Dĩ nhiên, mẹ không biết mình đang cầu nguyện trong giây phút ấy, bởi vì mẹ hoàn toàn chìm ngập trong nỗi đau của con mẹ. Hẳn, mẹ sẽ mời chúng ta hãy làm như mẹ trong giây phút ấy, nghĩa là nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Nhưng bởi vì không ai có thể đến với Chúa Giêsu nếu không được Chúa Cha lôi kéo, có lẽ mẹ Maria cũng sẽ mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Ephesus để nói với chúng ta như sau. tôi quỳ gối cầu nguyện trước mặt Chúa Cha, để Chúa Kitô được sống trong tâm hồn anh em nhờ đức tin, và anh em sẽ cùng với tất cả các thánh nhận được sức mạnh để hiểu được chiều dài và chiều rộng, chiều cao và chiều sâu, và biết được tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết. Nếu chúng ta cùng cầu nguyện như thế với mẹ Maria, không phải trên môi miệng, nhưng từ đáy tâm hồn chúng ta, nếu mẹ là đối tượng duy nhất của lời cầu xin của chúng ta, nếu trong suốt tùng thánh, chúng ta nhìn mọi sự như là hư không so với sự hiểu biết Chúa Kitô, thì chúng ta phải xác tín rằng tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá một ngày kia sẽ vang dội trong tâm hồn chúng ta. Lúc đó, Chúa Cha sẽ nắm lấy chúng ta và đặt chúng ta dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Chúa Cha sẽ chiếm hữu đôi mắt chúng ta và hướng chúng về với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta sẽ đứng trước mặt Ngài với tất cả mọi thương tích của chúng ta và của mọi anh em của chúng ta. Chúng ta sẽ thực sự chiêm ngẫm đấng chúng ta đã đâm thâu qua. Nếu như mẹ Maria, chúng ta có được cái nhìn xuyên suốt, thì từ cạnh sườn bị đâm thâu qua, chúng ta sẽ nhìn thấy trái tim mang thương tích của Chúa Cha. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa Cha không ngừng thốt lên tiếng than của Ngài. Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Hãy trả lời ta đi. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất của tông huấn hầu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Phần thứ nhất này nói được là phần giáo lý hay phần tinh lý, bí tích thánh thể mầu nhiệm để được tin. Đây là phần trình bày đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc từ số 12, nói về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Bí Tích Thánh Thể. Trước hết, Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã viết như sau: bằng lời nói và với bánh và rượu, chính Chúa đã trao cho chúng ta những yếu tố nền tảng của sự thờ phượng mới. Giáo hội, tân nương của Người, được kêu gọi cử hành tiệc thánh thể hằng ngày để kính nhớ Người. Như vậy, giáo hội làm cho hy tế cứu độ của Tân Lang trở thành một phần của lịch sử nhân loại và làm cho nó hiện diện một cách bí tích trong mọi nền văn hóa. Mầu nhiệm cao cả này được cử hành trong hình thức phụng vụ mà giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, triển khai trong thời gian và không gian. Chúng ta cần một nhận thức mới về vai trò quyết định mà Chúa Thánh Thần nắm giữ trong sự tiến hóa của hình thức phụng vụ, cũng như trong việc tìm hiểu thấu đáo các mầu nhiệm thánh. Chúa Thánh Thần, ân huệ đầu mùa của Chúa Kitô cho những người tin, đã hoạt động ngay từ lúc tạo dựng, hiện diện xuyên suốt cuộc đời của ngôi lời nhập thể. Chúa Giêsu Kitô được thụ thai bởi đức nữ đồng trinh Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần. Vào lúc bắt đầu sứ mệnh công khai trên bờ sông Giô-đan, người nhìn thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người với hình chim bồ câu. người hành động, nói năng và mừng vui trong Chúa Thánh Thần, và người đã tự hiến trong Chúa Thánh Thần. Trong phần được gọi là diễn văn từ biệt được tường thuật trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu rõ ràng liên kết việc trao ban sự sống của người trong mầu nhiệm vượt qua với ân huệ Chúa Thánh Thần dành cho những kẻ thuộc về người. Một khi đã sống lại, dẫu còn mang trên thân xác những dấu tích của cuộc khổ nạn, người vẫn có thể tuôn đổ Thánh Thần trên họ, cho họ được chia sẻ sứ mệnh của chính người. Lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ dạy các môn đệ mọi sự và giúp họ nhớ lại tất cả những gì Chúa Kitô đã nói với họ. Bởi vì người ngự đến như thần chân lý để hướng dẫn các môn đệ đi vào sự thật toàn vẹn. Theo trình thuật của sách Tông Đồ Công Vụ, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ cùng nhau quy tụ và cầu nguyện với mẹ Maria vào ngày hiện xuống, và thôi thúc họ thực hiện sứ mệnh loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Như vậy, chính qua hoạt động của Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô tiếp tục hiện diện và hoạt động trong giáo hội của người. Bắt đầu từ tâm điểm sinh động là bí tích thánh thể. Chúa Thánh Thần và việc cử hành thánh thể. Trên cái nền đó, chúng ta có thể hiểu rõ vai trò Chúa Thánh Thần nắm giữ trong việc cử hành thánh thể, đặc biệt liên quan đến sự biến thể. Các giáo phụ ý thức điều này rất rõ. Trong sách giáo lý của mình, Thánh Cyrilô thành Jerusalem nhắc nhở rằng, chúng ta nài xin Chúa thương sai Chúa Thánh Thần xuống trên các lễ vật đã được dọn ra, và viếng bánh thành mình Chúa Kitô, rượu thành máu Chúa Kitô. Những gì Chúa Thánh Thần chạm vào đều được thánh hóa và được biến đổi trọn vẹn. Thánh Gioan Kim Khẩu cũng ghi nhận rằng, linh mục kêu cầu Chúa Thánh Thần khi cử hành hy tế, như Elia, thừa tác viên, xin Chúa Thánh Thần xuống, để như hồng ân xuống trên tế vật và mọi tâm hồn nhờ đó được bừng cháy. Đời sống thiêng liêng của các tín hữu có thể hưởng nhờ ân ích lớn lao từ ý thức sâu xa hơn về sự phong phú của kinh nguyện thánh thể. Kèm theo những lời Chúa Kitô thỏa lộ trong bữa tiệc ly, còn có lời cầu xin Chúa Thánh Thần, kinh nài xin Chúa Cha ban xuống ân Thánh Thần để bánh và rượu sẽ trở nên mình và máu Chúa Giêsu Kitô, và để toàn thể cộng đoàn trở nên thân mình Chúa Kitô hơn. Thánh Thần mà chủ tế cầu xin ngự xuống trên lễ vật là bánh rượu trên bàn thờ, cũng chính là Thánh Thần quy tụ các tín hữu thành một thân thể và biến đổi họ thành của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa Cha. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nhắc đến tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội. Bí tích thánh thể, nguyên lý tác thành giáo hội. Ngài viết như sau, số 14. Qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu lôi kéo mọi tín hữu đi vào giờ của người. Người tỏ bày cho chúng ta mối liên hệ mà người muốn thiết lập giữa người và chúng ta, giữa bản thân người và giáo hội. Thật vậy, trong hy tế thập giá Chúa Kitô, phát sinh giáo hội như là hiền thê của người và như chính mình người. Các giáo phụ thường suy niệm về mối tương quan giữa nguồn gốc từ Eva, phát xuất từ xương sườn của Adam đang ngủ, với nguồn gốc từ Eva mới là giáo hội, phát xuất từ cảnh sườn Chúa Kitô bị vùi trong giấc ngủ của sự chết. Gioan thực lại, từ cảnh sườn Chúa Kitô bị đâm thâu, nước và máu chảy ra. Biểu trưng của các bí tích. Một cái nhìn chiêm ngắm đứng họ đã đâm thâu, sẽ dẫn chúng ta suy tư về mối liên hệ tác thành giữa hy tế của Chúa Kitô, bí tích thánh thể và giáo hội. Giáo hội kính múc sự sống từ thánh thể. Bởi vì bí tích thánh thể làm cho hy tế cứu độ của Chúa Kitô tái hiện, chúng ta phải khởi đi từ nhận thức rằng có một ảnh hưởng tác thành của bí tích thánh thể ở ngay chính cội nguồn của giáo hội. Thánh thể là chính Chúa Kitô, đứng tự hiến cho chúng ta và là đứng tiếp tục xây dựng chúng ta như thân thể của người. Do đó, trong mối liên hệ hỗ tương giữa thánh thể xây dựng giáo hội và chính giáo hội làm nên thánh thể, nguyên nhân tính đệ nhất được diễn tả trong công thức trước tiên này. Giáo hội chỉ có thể cử hành và tôn thờ mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể, chính bởi vì trước hết Chúa Kitô đã tự hiến cho giáo hội làm hy lễ hy sinh trên thánh giá. Khả năng của giáo hội làm nên thánh thể hoàn toàn bắt nguồn từ hành vi tự hiến của Chúa Kitô cho giáo hội. Ở đây chúng ta có thể hiểu ý nghĩa những lời của Thánh Gioan rõ ràng hơn: người yêu thương chúng ta trước. Do đó, mỗi khi cử hành thánh thể, chúng ta hãy tuyên xưng vai trò ưu tiên của ân huệ Chúa Kitô, ảnh hưởng tác thành của thánh thể đối với nguồn gốc của giáo hội, biểu tỏ một cách dứt khoát tính ưu tiên cả về trật tự thời gian lẫn về mặt hữu thể học của sự hiện diện chính Chúa Kitô, đấng đã yêu thương chúng ta trước. Vào thứ năm tuần tới, trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ còn tiếp đọc về chủ đề này, bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Nếu chúng ta chỉ sống bên nhau mà không biết nhau tường tận, thì dù có trù tính làm chung với nhau điều gì cũng vô ích thôi, bởi tức khắc sẽ tan thành mây khói. Lịch sử dạy cho ta biết điều này. Những cuộc đoạn giao, chia rẽ, lạc giáo, ghen tương, đố kỵ xảy ra đều do thiếu sự cảm thông sâu xa, là nguồn sinh ra tình bạn vững chắc và tình huynh đệ đích thực. Không có sự thông hảo thì không có sự hiệp nhất. Đọc những lời sau đây trong Tin Mừng: ước gì chúng nên một để cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Tôi mới tự hỏi, làm sao chúng ta mong cho thế gian tin rằng Đức Kitô đã đến khi chúng ta chia rẽ trầm trọng về đủ mọi phương diện như vậy? Chúng ta bảo rằng giới trẻ nào cảm thấy tất cả những điều ấy đều là bọn ngông cuồng, lập dị. Chúng bỏ quên gia đình mình để lập ra các cộng đoàn của chúng. Chúng không chịu học hỏi và chấp nhận làm việc bao nhiêu vì theo chúng tiền bạc không đáng quan tâm. Chúng muốn học hỏi điều gì ích lợi hơn cho tha nhân dù có kiếm được ít tiền hơn. Chúng ta không hiểu được thứ quảng đại quá trớn đó. Lòng quảng đại này không phù hợp với cái ta gọi là tính ích kỷ độc ác của chúng. Bởi lẽ chúng bỏ rơi cha mẹ mình. Tuy nhiên, giới trẻ ấy lại chẳng gần với Tin Mừng hơn chúng ta đó sao? Qua cái vẻ khước từ giáo hội của chúng, chính chúng lại chẳng phải là những người đang chuẩn bị cho giáo hội ngày mai đó sao? Đức Kitô đã thiết lập giáo hội này như một cộng đoàn hết sức đơn giản và hồn nhiên. Một cộng đoàn những bạn thân, Ngài đã nói rõ như thế. Ta gọi anh em là bạn thân vì ta đã tỏ cho anh em biết các bí nhiệm của ta. Ngài đã nói với cộng đoàn tiên khởi của Ngài tất cả những gì Ngài có thể nói về mình. Thế là Ngài đã khai sinh cộng đoàn tiên khởi thực sự của Ngài, và Ngài đã trao cho cộng đoàn ấy sứ mệnh bắt đầu viết trên trang sử mới cho nhân loại. Đó lại chẳng phải là con đường để hiểu nhất về mầu nhiệm ba ngôi đấy sao? Nếu hỏi giới trẻ mầu nhiệm Chúa ba ngôi nghĩa là gì, họ sẽ cười mà đáp lại rằng, chẳng là gì cả. Các ngài hỏi chi vậy, xa vời đối với cuộc sống đấy. Thế nhưng họ lại sống chính cái bản chất của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa của Kitô giáo chúng ta không phải là đấng Thiên Chúa cô độc, mà là một Thiên Chúa cộng đoàn. Nếu không thế thì không còn là Thiên Chúa nữa. Đấy mới thực sự là một cộng đoàn có thể nói là giới trẻ mơ ước. Chúng ước muốn một cộng đoàn trọn vẹn, muốn nên một và ràng buộc với nhau bằng tình bạn, đến độ có thể thú nhận với nhau cả những yếu đuối của mình. Nhưng đồng thời lại rất tôn trọng nhân vị của nhau, chứ không muốn thay đổi nó đi. Về vấn đề này, một vị Thiên Chúa vừa là một Thiên Chúa duy nhất, lại vừa là ba ngôi riêng biệt nhau, mà không hòa lẫn vào nhau là Thiên Chúa nào? Đấy chẳng phải là một cộng đoàn sao? Nếu Thiên Chúa đã phán trong Kinh Thánh rằng, Ngài dựng nên con người theo hình và giống ảnh của Ngài, và nếu đấng Thiên Chúa ấy thực sự là ba ngôi, thì tôi tự hỏi xem, có phải con người để có thể thực sự là người, thì một trật cũng phải là cộng đoàn hay không? Bởi vậy, những khát vọng đời sống cộng đoàn ngày nay không phải là một thứ thời trang, nhưng là một tiếng kêu của thần khí phát xuất từ chốn thẳm sâu vô cùng. Mới lạ trong chính trị. Nếu chính trị không phải là một dịch vụ giải phóng con người, mà lại trở thành một thủ đoạn khai thác và chi phối con người, thì hẳn ai cũng thấy rõ là Thiên Chúa không thể nào hiện diện ở đó được. Cho tới nay, chính trị vẫn chưa tận dụng nỗ lực để giải phóng toàn diện con người nơi nhân loại. Phải có can đảm lên tiếng rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy cảnh đàn áp và vắng bóng tự do đích thực. Sự kiện này xuất hiện trong từng ngõ ngách, trong cả những xó xỉnh của thế giới. Chẳng có nơi đèo heo hút gió nào mà chẳng thấy có người chống đối và đàn áp nhau. Xã hội đã nhiễm bệnh khắp nơi, tuy mức độ có khác nhau, không một quốc gia nào trên thế giới dám tuyên bố chúng tôi đã thành công trong công cuộc giải phóng hoàn toàn con người. Chúng tôi đã tổ chức được những cơ chế không có áp bức. Chúng tôi đang thực sự phục vụ tha nhân. Chúng tôi đã dành cho con người có nơi để thể hiện chính mình. Chúng tôi mới đúng là những nhà giải phóng và là những công dân tự do. Luật sức mạnh đã lấn át sức mạnh của luật, và quyền lực tạo ra chân lý. Thời chế độ phát xít bên Ý, người ta đọc được khẩu hiệu Mussolini luôn luôn có lý. Nay chúng ta không thể chấp nhận điều đó, tuy nhiên chủ nghĩa phát xít đã chẳng dứt khoát biến dạng đâu. Nó vẫn còn dưới nhiều dạng khác nhau với muôn màu muôn vẻ. Không hiểu chính trị với ý nghĩa chuyên môn của nó, mà chỉ hiểu như là sự xúc phạm đến công cuộc giải phóng con người. Thì chế độ phát xít vẫn còn sống đó, nó cũng chẳng chết hẳn trong giáo hội đâu. Đối với biết bao nhiêu người công giáo, những câu sau đây lại chẳng vẫn còn có giá đó sao? Đức Thánh Cha luôn luôn có lý, Đức Giám Mục hoặc Cha Sở luôn luôn có lý, cho dù các ngài đề cập đến những vấn đề ngoài thẩm quyền của mình. Giáo hội công giáo mới nắm giữ sự thật. Thế nhưng, sự thật đâu có đồng nghĩa với quyền lực hay sức mạnh. Đó là điều chúng ta đều biết cả. Chính giáo hội vẫn khẳng định khi tuyên bố rằng Đức Kitô mới là sự thật, và rằng Ngài đã khước từ quyền lực để cho lương tâm được tự do và để cho con người có thể tự giải phóng chính mình. Tin Mừng đã viết, Đức Kitô nói năng như kẻ có quyền. Ngài dùng quyền uy mà nói vì Ngài nói với lương tâm con người. Do cơ cấu của mình, chính giáo hội cũng góp phần đáng kể vào việc biến xã hội thành kẻ áp bức. Quy luật của sức mạnh đã bị sức mạnh lấn át cách hợp lý. Người ta có thể thực hiện sự lấn át này cách công khai hoặc trùng lén. Ngày nay, sự áp bức thật là tinh vi và kín đáo. Áp bức kiểu đó mới nguy hiểm hơn. Ta hãy nghĩ đến tất cả những phương tiện truyền thông xã hội, đến mọi hình thức thông tin. Nếu xã hội hạn chế một vài quyền tự do căn bản như tự do lập hội, tự do tư tưởng, thì lực lượng cần thiết để đấu tranh sẽ nổ ra vì rõ ràng có sự bất công.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Odon Valley, giáo sư Đại học Paris, trong một bài viết có tựa đề Những kẻ buôn bán chùa đăng trên báo La Croix xuất bản tại Pháp năm 1996, có đề cập đến chuyện tranh chấp về các nơi thánh như sau. Chúa Giêsu và Đức Thích Ca không có may mắn về các linh địa của các ngài. Tại Bethlehem và Jerusalem, các giáo hội đã tranh chấp nhau về từng dãy nhà trong vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh hay chìa khóa của ngôi mộ thánh. Chuyện tranh chấp như thế cũng diễn ra tại Nepal, trong vùng sinh quán của Đức Thích Ca. Các tu sĩ cãi cọ nhau về một vài sào đất thánh. Cách đây một thế kỷ, không ai biết được Đức Phật đã sinh ra tại đâu. Nhưng mọi người đều đồng ý với nhau rằng Ngài chào đời tại Lumbini, một ngôi làng nằm ở mạng nam nước Nepal, gần biên giới Ấn Độ. Chính tại nơi đây mà Hoàng hậu Maya, mẹ Ngài, đã sinh hạ Ngài từ cạnh sườn bên phải của bà. Hai thế kỷ sau, Hoàng đế Ashoka biến Lumbini thành thiên đàng, bằng cách miễn thuế cho người dân sống ở đây. Nhưng không bao lâu sau đó, miền này không được chăm sóc, cho nên biến thành nơi hoang dã dành cho cọp và muỗi mồng. Ngày nay, do sáng kiến của ông Uthan, người Miến Điện, đã từng giữ chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, người ta đã cho xây cất ở đó một trung tâm hành hương mở ra cho thiện nam tín nữ từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ở đâu có người đổ xô tới, thì ở đó có kinh doanh. Mà ở đâu có kinh doanh, thì ở đó đều có tranh chấp. Năm 29 tuổi, Đức Thích Ca đã rời bỏ hoàng cung để đi tìm sự giải thoát. Ngày nay, cung điện ấy cũng trở thành đề tài tranh chấp. Người Nepal bảo rằng cung điện ấy nằm trên phần đất của họ. Người Ấn Độ thì lại cho rằng cung điện ấy nằm trong phần đất của họ. Cuộc tranh chấp dĩ nhiên mang màu sắc chính trị, bởi vì hai quốc gia lân bang với những quan hệ luôn căng thẳng này đều tự hào rằng họ đang nắm giữ di tích thánh. Cách đây hơn 30 năm, Pháp và Nga cũng tranh chấp với nhau về sự bảo hộ đối với thánh địa Palestine. Dĩ nhiên, tất cả đều mang màu sắc chính trị. Thi sĩ Charles Péguy của Pháp qua đời năm 1914 đã nói một câu chí lý như sau. tất cả đều bắt đầu bằng thần bí và tất cả đều kết thúc bằng chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, trong chính trị thường có tranh chấp, loại trừ, sâu xé nhau. Chung quy cũng chỉ vì hai chữ quyền lợi. Quyền lợi và trục lợi thường đi đôi với nhau. Không vì quyền lợi cá nhân, thì cũng vì quyền lợi của đảng phái và phe nhóm. Khi chính trị đã len lỏi vào tôn giáo, thì chắc chắn tinh thần phục vụ vô vị lợi mà tôn giáo đề ra cũng dễ bị lung lạc. Lúc đó, con người hoặc lợi dụng tôn giáo, hoặc chỉ bám vào cái vỏ của tôn giáo để trục lợi mà thôi. Còn cái lõi của đạo, người ta không màng tới. Cái lõi ấy, dĩ nhiên, không gì khác hơn là lòng khoan dung, tình yêu thương, tinh thần phục vụ, sự hy sinh và quên mình. Đã quên được chính bản thân, thì cái vỏ bên ngoài, ngay cả cái vỏ đó có là của tôn giáo, người ta cũng chẳng màng đến. Một ngôi thánh đường đẹp đẽ nguy nga, những cuộc biểu dương long trọng và trang nghiêm, dĩ nhiên là những thể hiện bình thường của tôn giáo. Tuy nhiên, niềm tin không chỉ có thế. Sự biểu dương đích thực của niềm tin không chỉ dừng lại ở đó. Cái cốt lõi của niềm tin chính là tình yêu thương. Chỉ khi nào có người sống yêu thương, sống phục vụ, sống khoan nhượng, sống quên mình, họ mới cảm thấy gần gũi với đấng không đến để thiết lập những ngôi thánh đường bằng gỗ đá, mà để kêu gọi con người trở thành những đền thờ sống động. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã không sinh ra trong cung điện. Chúa cũng chẳng để lại một cung điện nào. Chúa đã chết để trở thành lễ tế sống động, dâng lên Chúa Cha. Và Chúa đã sống lại để quy tụ chúng con thành dân tư tế, để hiến dâng chính mình làm của lễ đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con phải trở nên đền thờ của Chúa bằng cả cuộc sống hiến thân, phục vụ và hy sinh của chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.